Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
吉見先生、おはようございます。私は、40年間、吉見先生との、出会って、これから先生の体験、修行について皆さんに説法を してもらいたいので、どうかよろしくお願いいたします。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư vị hòa thượng, trước khi tiếp tục buổi thuyết pháp của hòa thượng đến từ Nhật Bản, cho phép chúng con được một phút để kính giới thiệu đến phái đoàn Nhật Bản về Việt Nam chúng ta, cũng như là giới thiệu đến quý vị Phật tử về phái đoàn của Nhật Bản. Trước hết thì về phía Việt Nam, chư Tôn Đức đã chứng minh trong khóa tu An Lạc hôm nay, ban tổ chức chúng con rất hân hạnh chào đón và giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày An Lạc.
ベトナム側を紹介していただきたいと思います。仏教、中央仏教復興世紀及びホーチミン市仏教会会長及び一日修行安楽の仏教会会長、釈智光先生。
Chúng con cũng được vinh dự đón tiếp Hòa Thượng Thích Minh Trơn, Trưởng ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
次、ホーチミン市法話会会長、釈民長でございます。
cùng với chư Tôn Đức tăng trong ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
またホーチミンの仏教会法話会長の皆様、こんにちは。
Về phía Nhật Bản, ban tổ chức và toàn thể chư Phật tử hành giả chúng con hân hoan chào đón và cung kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng Yoshimitsu Daichi, viện chủ chùa Tịnh An và Nhật Tân.
Yoshimitsu Daichi, Johanji, Oyobi Nishinkutsu no Gojushoku.
Và người tháp tùng thông dịch cho phái đoàn Nhật Bản hôm nay, ban tổ chức cũng xin giới thiệu đến quý vị Phật tử Sư Cô Thích Nữ Tâm Trí, Phó Tiến sĩ nghiên cứu ngành Phạn Tạng Văn học Đại học Đại Chánh tại Nhật Bản.
Tại sao đây ạ? Cô kiên cứu cho Watashi de gozaimasu.
Và tháp tùng theo Hòa Thượng của đoàn Nhật Bản, chúng tôi cũng xin chào đón sự hiện diện của quý ông Quang Kansik và Quang Trung Sô, nghệ nhân đúc chuông đồng nổi tiếng tại Hàn Quốc và được chính phủ Hàn Quốc được đặt ban tặng danh hiệu quốc bảo của nhân gian.
Hàn Quốc no nhân gian quốc hồ no bôn sô tsukutta Quang Sik Quang Trung Sô.
Và ban tổ chức cũng xin nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của vợ chồng ông Saito Kimi Sochi, giám đốc tập đoàn công ty kiến trúc Nhật Tân.
日清の建設会社の斉藤キムヨシ。
Và ban tổ chức nhiệt liệt chào đón sự hiện diện đặc biệt của gần 1.000 Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc trong hội trường hôm nay.
またこの会場1000人以上の団塊さん皆さん私たちは熱烈歓迎しております。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh và chúng con rất được lắng lòng để nghe tiếng pháp nhũ của Hòa Thượng Yoshimitsu Daichi. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp thoại cho chúng con ngày hôm nay.
Nam mô Shaka Muni Butsu. この会会場今ちょうど荘厳の荘厳的な雰囲気でこれから Yoshimitsu Daichi 大和尚先生にご法話いたしますのでどうかよろしくお願いいたします。
お話しする機会を与えてくれましたこと。
Lại một lần nữa tôi đến với đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Rất vui mừng và hoan hỷ khi được đến nơi đây để đàm thoại với quý vị Phật tử. Và tôi rất là cảm ơn, không biết nói gì đây. Thì hôm nay tôi trình bày một đôi điều về cái chuyến đi cũng như là cái công việc Phật sự để chuẩn bị cho năm tới. Thì là chuyến đi hôm nay là tôi được bên Đại sứ quán Việt Nam đặt tại Nhật Bản mời đi về Hà Nội làm một số việc ở bên chính phủ Hà Nội cũng như là ban tôn giáo Hà Nội. Chính nhờ điều đó mà tôi cũng tận tâm hiệp lực để mà đóng góp được những cái lợi ích gì cho Việt Nam, thì là chúng tôi cũng sẵn sàng đem lại những cái công nghệ cũng như là cái kiến trúc mà khi mà Việt Nam đang cần làm một cái số việc, và tôi sẽ trình bày sau đây. Và mỗi ngày chúng tôi đã họp với lại bên ban chính phủ và ban tôn giáo cũng như là Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã đón tiếp phái đoàn. Thật là một cái chuyến đi làm việc rất là căng thẳng và vất vả trong nguyên một tuần này. Tôi cũng bị chuẩn bị tiếp tục nói những cái đôi điều, mong quý vị hoan hỷ và lắng nghe cho.
Tại hẹn nàng ai ai đã
và rồi những người đi trước vào bảo vệ cái lời dạy của Đức Phật, đó chính là cái hàng tăng lữ cũng giống như là hàng Phật tử của chúng ta, mà ngay cả Việt Nam và Nhật Bản cũng đang truyền thừa cái lời dạy của Đức Thích Ca dạy. Và rồi Hàn Quốc cũng giống như Trung Quốc và tất cả các nước trên thế giới mang cái hệ phái của Phật giáo, thì là ai cũng đang thực hành, thực tiễn cái lời dạy của Đức Phật, càng ngày càng thêm an lạc và làm lợi ích cho cộng đồng mọi người. Và từng người một hợp sức lại với nhau sẽ được một cái sức mạnh vĩ đại lớn lao, cũng giống như là cái sức mạnh quảng đại trong Phật giáo đã dạy. Đây chính là lời dạy của Đức Phật mà coi như là hơn cả ngàn năm nay Phật giáo Nhật Bản đã truyền thừa, rồi là cái nhiều quốc bảo, rồi nhiều chùa chiền đền thờ xây dựng ra đời để mà dạy cho tất cả các hàng Phật tử lắng nghe lời của Đức Phật dạy, cũng giống như là các nước ở Trung ương, các nước ở trung ương cho Đông Nam Châu Á của mình cũng đang thực hành cái lời dạy của Đức Phật mà có một cách thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày. Và tùy theo cái tầng mỗi cái thời đại thì có những cái thăng trầm biến đổi. Nó theo cái thời đại mà cái con người của mình cũng tùy theo cái thời đại đó mà biến đổi. Nhưng mà tự bản thân của mình kiểm tra lại bản thân của mình từng mỗi ngày, từng mỗi cái thời đại, thì chúng ta sẽ nắm bắt được những cái gì mà chờ quý báu nhất trên cuộc đời. Cái này đó là một cái điều hết sức quan trọng. Trong khi chúng ta nghe cái pháp cũng như nghe cái lời dạy của tất cả các hàng tăng lữ thuyết ra, dù cho cái bản thân của mình hoặc là một cái gì hết sức tồn tại nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời, nó cũng vẫn có ý nghĩa của nó. Cũng giống như là mỗi người có một cái cách sống riêng, mà mình lấy cái cách sống đó làm nền tảng để mình tiến tên một cái bước đường giải thoát nhất trong cuộc đời. Giống như các bạn đã thấy, Việt Nam hiện nay cũng có những cái biến đổi lớn, và các nền nước ở Trung Đông nó tự nhiên có những cái biến đổi mà mình hết sức ngạc nhiên, mình không thể nào tưởng tượng được. Cũng giống như là những cái gì mà xảy ra mà trên từ hồi đó tới giờ chưa xảy ra được, hoặc có thể là mình tranh giành tự bản thân của mình và mình tranh giành cái lợi ích, cái quyền lợi để đem lại cho mọi người. Cái điều này là mình tự xét nghiệm cái bản thân của mình. Mình phải nên vượt qua nó để mà nhìn nhận lại cái cuộc đời này nó có một cái sâu sắc như thế nào để đem lại cái nguồn lợi ích cho tha nhân và cộng đồng loài người. Cũng giống như các bạn hay niệm Bồ Tát, niệm Phật, thì là tôi cũng là một hàng tăng lữ, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nên tin theo cái lời Đức Phật Thích Ca. Nếu mà nói về Thích Ca thì là liên quan tới Phổ Hiền và Văn Thù. Nếu mà nói A Di Đà thì dĩ nhiên phải liên quan tới Quan Âm và Thế Chí. Đây là một cái setto, có thể là một cái hả, một cái group mà để cho chúng ta tin vào cái hả giáo điều của lời Đức Phật dạy ở trong Phật giáo. Và bây giờ chúng tôi sẽ trình bày sơ qua cái thực tiễn của hành nguyện Bồ Tát ở trong Phật giáo. Thực tế thì là Bồ Tát hay thực cái hành hạnh Bồ Tát trong cái cuộc sống hàng ngày, thì là tôi nghĩ rằng các quý vị đang học cái hạnh Bồ Tát thì là ai cũng đang thực hiện cái hạnh Bồ Tát cả. Thì như là các quý vị cũng đã biết, nhìn cái tượng Phật thì là không có trang sức những cái đồ quý châu báu hoặc là nhẫn kim cương hột xoàn vân vân, nhưng mà các vị Bồ Tát á, chúng ta nhìn cái thân hình của ngài, các vị Bồ Tát đều có những cái dụng cụ trang sức như thế, là thể hiện các quý vị Bồ Tát gần gũi chúng sanh để mà hóa độ chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát cũng đang trên cái con đường tu tập để mà trở thành một cái vị Phật, cho nên là các vị Bồ Tát gần gũi chúng sanh. Rồi mỗi vị Bồ Tát đều có mỗi cái tên gọi riêng ở trong mỗi chúng ta, mỗi người ai cũng có một tên gọi. Đây chính là cái tên gọi của hàng Bồ Tát mà thể hiện cái hạnh từ bi để mà cứu độ chúng sinh. Như hồi nãy tôi đã trình bày với các quý vị đã nghe rõ, từng mỗi một con người mình chúng ta hợp sức lại với nhau thì trở thành một trên cái sức mạnh rất là vĩ đại. Thì là mỗi cái tâm hồn của mỗi người chúng ta, thì là từng tâm hồn mà mình kết hợp lại với nhau trở thành một cái tâm hồn rất là rộng lớn. Đó là cái tâm hồn của Bồ Tát mà đang thực hiện trong cái xã hội hiện nay. Thì là tôi nói đôi điều về cái cá nhân của mình thôi. Trong mỗi con người ai cũng phải có cha, có mẹ, có thầy, có tổ, rồi có bạn, có bè. Thì nhờ những các vị đó mới tạo nên được cái con người của mình. Thì ngay bản thân của chúng tôi, khi mà tôi sinh ra và bố mẹ của tôi hay hỏi rằng tại sao con sống và tại sao con nên người. Rồi bố mẹ tôi hay hỏi những cái câu mà tôi thật sự là tôi khi còn nhỏ tôi không có biết trả lời như thế nào. Bởi vì tôi sinh ra trong một cái ngôi chùa, mà bên các quý vị biết chùa Nhật Bản á, thì là cha truyền thì con nối, cái này là dĩ nhiên thôi. Nên là tôi nghĩ rằng mặc dù ví dụ như là tôi nói là ví dụ thôi nha, ví dụ như trường hợp mà tôi không muốn đi tu thì thành thử ra bắt buộc tôi cũng phải làm vị chủ trì ở một cái chùa đó, mà kế thừa ngay cái chùa đó. Thành thử là tôi ở sống trong một cái ngôi chùa, rồi là tôi tiếp cận những cái xã hội bên ngoài của Nhật Bản. Tôi cảm thấy rằng mình quá ư là hạnh phúc khi mà mình được sinh ra, trưởng thành và lớn lên và sống ở dưới một cái mái chùa, dưới một cái ánh hào quang của Đức Phật, và nghe được những cái lời pháp nhiều từ bố mẹ, thầy tổ, bạn bè. Đây tôi cảm nghĩ rằng cái số phận của mình nó đã an bài như thế rồi. Cho nên là ở bên chùa Nhật Bản nó có nhiều cái hay là chỗ đó mà quý vị có thể mường tượng được. Thì như các quý vị đã biết, cái nền văn tự của Nhật Bản á, nó bị ảnh hưởng cái nền Hán tự Trung Quốc rất là lớn. Mà chúng tôi đang muốn trình bày ở đây á, nó bên Nhật Bản có một cái câu như thế này: nếu mà để nuôi con khôn lớn á, hãy nhìn cái lưng, cái phía lưng của người mẹ. Tức nghĩa là khi mà người mẹ đi cái đứa con đói bụng á, mà người mẹ đi nấu ăn á, thì là cái đứa con nó nhìn ở phía sau. Bởi vì cái người mẹ đi nấu cơm ở dưới bếp á, thì là cái gương mặt thì nó đối hợp với lại cái lò bếp ga. Thì là đứa con mà nó ngồi ở phía sau á, thì nhìn cái lưng của bố mẹ. Thì là bên chúng tôi ngày xưa khi mà học ở trường cấp tiểu học á, hay là các nền giáo dục của tiểu học cũng như là trung học và cao học, người ta mỗi sáng là đều chào cờ, mà đứng rất là ngay thẳng, nghiêm chỉnh, và đứng mình chào cờ tập thể dục một thời gian dài, mà nếu mà ai mà không kiên nhẫn là đứng không nổi. Thì là tôi ở đây tôi muốn giải thích cho quý vị biết cái nền văn tự của chữ Hán nó có cái ý nghĩa rất là sâu lắng. Ví dụ như là cái chữ mà mẫu thân, không thôi là phụ thân. Cái chữ thân này á, ở trên á, là bộ lập, mà ở dưới á, là cái bộ mộc, là cái cây. Thì là cái cây á, mà nó đứng vững á, thì đó chính là nói về cái chữ thân bên cái một bộ chữ Hán bên trái, còn bên phải á, là nó ghi bộ kiến, trên là bộ lập, dưới là bộ mộc, và bên phải là bộ kiến, hợp lại là thành chữ thân. Thì mà cái cây này mà cái nguồn rễ mà nó đã vững chãi rồi đó, thì là khi mà gió bão tới cũng không bao giờ mà lay chuyển được. Thì là cái này biểu hiện cái vai trò và tinh thần và trách nhiệm của người cha và người mẹ. Đó là đứa con hay nhìn vào cái cây đó để mà sinh trưởng lên. Đây cũng giống như là chúng ta nhìn Đức Thế Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Thì theo cái nền văn tự của Nhật Bản của chúng tôi á, là Quan Thế Âm, là quán sát cái âm thanh của cái cuộc đời này, là Ngài muốn nói lên cái hạnh Bồ Tát. Mà khi mà chúng ta từ nhỏ là chúng ta đã đang thực hiện cái hạnh Bồ Tát, mà Bồ Tát của mình ngày xưa chính là bố và mẹ. Thì là làm được như thế là chúng ta cũng có một cái lòng kính trọng với lại cha và mẹ. Thì dĩ nhiên như hồi nãy chúng tôi có nói là mình đứng lên và mình nhìn cái hình ảnh của bố mẹ. Đó là một cái thành ngữ mà bên Nhật Bản của chúng tôi hay học từ nhỏ. Bố mẹ là một cái trụ cột lớn ở trong nhà. Cái trụ cột này chính là cái trụ cột các hành giả Bồ Tát đang thể hiện, truyền dạy cho con nên người. Thì chúng ta cũng học cái hành Bồ Tát để mà nên người và hành đạo và tiếp nối theo các người đi trước. Rồi là làm được như thế là chúng ta mới hoàn thiện được cái hạnh Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy. Như Nhật Bản của chúng tôi á, ngày xưa mà tôi còn ở nhỏ và ngay cả bây giờ là hay dạy là bố mẹ là thầy, là người dẫn dắt, là người soi đường, là vị Bồ Tát. Cũng giống như là hay dạy là tức nghĩa là mẹ Quan Âm, Thánh Quan Âm, nhìn hình dáng Quan Âm á, là chúng tôi tưởng nhớ tới là Ngũ Bách Danh Quan Âm, trong đó là có Thánh Quan Âm, Thập Diện Quan Âm, Ngũ Đầu Quan Âm. Tất cả những cái hình dáng của Quan Âm này thể hiện đại từ, đại bi. Mà chúng ta càng quan sát thì càng nhìn nhận được thấy là cái sự vi diệu, nhiệm màu, dịu dàng và tình thương bao la của Ngài đã ban khắp cho chúng ta trong mỗi lòng con người, của mỗi con người. Tôi cảm thấy mỗi khi mà tôi quán tưởng Đức Quan Âm làm cho lòng tôi nó nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Thì cũng giống như các bạn đã biết là các bạn là đệ tử của Hòa Thượng Trí Quảng, cho nên là các bạn đã hiểu được cái văn hóa Phật giáo của Nhật Bản. Nhưng mà tôi nói sơ điều qua, cái này là cái tình ngày xưa tới giờ đối với tôi và Hòa Thượng Trí Quảng. Chúng tôi vượt qua tất cả ngôn ngữ. Ngay cả các bạn biết Hòa Thượng hay đeo cái pháp y, này là tôi cũng đeo cái pháp y, hai người đều giống nhau. Nhưng mà tại vì hôm nay là tôi giảng ở trên đây, nghe nói là hạnh Bồ Tát, cho nên tôi đang mang cái pháp y này ghi là thí vô ý. Đây là cái tôi đi ra Hà Nội tôi cũng đeo cái pháp y, ai cũng hỏi cái ý nghĩa của pháp y này như thế nào thì tôi cũng hay giải thích. Cái này là một điều, năm điều, bảy điều và 15, 25 điều để thể hiện lúc nào là chúng ta trong mình, trong người cũng chúng ta lúc nào cũng có Đức Phật và lúc nào chúng ta cũng đang đắp y để mà lại Đức Phật. Cái này là một cái ý nghĩa riêng biệt sâu sắc đối với Phật giáo Nhật Bản, mà cái ý nghĩa sâu sắc này chỉ có tôi với Hòa Thượng Trí Quảng, là một cái tình sâu sắc từ xưa tới nay mà như các quý vị đã biết. Thì là cái ý nghĩa vô ý thí thì là như các quý vị đã học. Thì là tôi không dạy ở đây, nhưng mà tôi trình bày sơ lược qua. Tôi nghĩ là mỗi con người ở trong cái ý nghĩa của cái thí là gồm có ba loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí với lại pháp thí là trên cái cuộc đời này, ngay cả hàng Phật tử và hàng người tu ai cũng có thể có cái tài thí và pháp thí. Nhưng mà cái vô ý thí này là chỉ có các hàng Bồ Tát với Đức Phật mới thực hiện được, chúng ta không bao giờ thực hiện được. Cái vô ý thí tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là mình có cái sức lực ban bố cho cái người đó đừng có sợ hãi, ngay cả mình còn sợ hãi, làm thế nào mình ban bố cho người ta sợ hãi được. Cho nên chúng tôi hay đeo cái vô ý thí này, mặc dù đi làm việc, làm công tác, không thôi là đi đối ngoại, ngoại giao ở tại Hà Nội, tôi cũng đều đeo cái y này để mà thể hiện cái mình đâu có biết xảy ra cái cuộc sống nó một cái thời gian tích tắc nó sẽ tới liền. Cái sợ hãi của chúng ta không thể nào cầm bắt được, cho nên chúng ta phải đeo cái y này để thể hiện cái bổ nguyện thành tựu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình chúng ta được nhận, đang và được nhận ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà làm được như thế đó thì là cái viên thành quả mãn ai cũng sẽ đạt được.
Việt Nam là これだけ phát triển してた.
Và tôi có một điều muốn nhờ các quý vị ở đây. Điều này tôi nói trong cái nội dung và quý vị từng mượn tượng Phật giáo Việt Nam phát triển ngày hôm nay là nhờ vào đâu? Nhờ vào cái sức lực và cái trí tuệ đầu tiên của cái các vị lãnh đạo đi trước ở trong giáo hội Phật giáo cũng như là trong ban cơ quan chấp hành nhà nước đã tạo điều kiện cho tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam mình có những cái nhu cầu và những cái điều kiện để mà mình có cái sự tu tập nó được thuận lợi hơn. Như chúng tôi ra Hà Nội, chúng tôi tiếp xúc lần này, tôi mới cảm thấy bởi vì các quý vị ban chấp hành ở nhà nước Trung ương đã có đôi lời tâm sự với chúng tôi về cái lời di chúc tối cao của Hồ Chủ tịch mà hồi đó tới giờ tôi cũng hay mang máng là có ý nghĩa như thế. Và rồi cái đất nước An Nam Việt Nam của mình được hình thành ngày hôm nay cũng chính là nhờ vào cái sự phát triển vững mạnh của Phật giáo Việt Nam nói riêng và các cộng đồng của Phật tử Việt Nam ủng hộ cái sự tu tập nói chung đã tạo nên một cái nước vững chãi. Thì chuẩn bị kỷ niệm ngàn năm thành Thăng Long, tôi tự nhiên trong lòng tôi bừng lên cái sự vui mừng về lần này để mà đem lại cái Đại Hồng Chung mà bên Hà Nội chuẩn bị xây dựng để mà kỷ niệm thành Thăng Long. Đây là một cái việc hết sức lợi ích, một việc đại sự cho đất nước mà tôi mong mỏi các quý vị rằng chúng ta cùng nên sáng suốt tu tập và thực hành cái hạnh Bồ Tát cho đúng đắn để mà tiến lên trên cái con đường đạo pháp và xây dựng đất nước phồn thịnh vững chãi hơn. Bây giờ tôi xin chuyển qua một chút xíu đề tài nho nhỏ, đó là cái danh từ cộng sinh. Cái danh từ này là thời Đức Thích Ca đã có rồi, và tiếp tư tưởng cộng sinh này là do ngài Pháp Nhiên bên Nhật Bản và cách đây 100 năm về trước thời Minh Trị là có một cái học giả tên là Watanabe Kaikoku. Cái học giả này cũng phát triển cái tư tưởng cộng sinh. Cộng tức nghĩa là cùng sống, sinh là sống, mà cộng là chúng ta cùng nhau. Tiếng Nhật nó gọi là tomoni, tomoni tức là cộng, mà sinh ở đây là ikiru, là chúng ta cùng sống trong một cộng đồng như thế, ai cũng phải là làm phiền cho nhau và chúng ta ai cũng phải là trợ giúp hỗ lực cho nhau. Cái này nó hay ở chỗ là bên Phật giáo Tịnh Độ của chúng tôi cho rằng là chúng ta cộng sinh nó bằng với cái ý nghĩa là vãng sinh. Cái vãng sinh ở đây không phải là mình qua bên cái thế giới A Di Đà, đó là vãng sinh, không phải. Mình đang sống ở trong một cái cuộc sống hiện tại này mà chúng ta cùng nhau hỗ trợ hiệp lực và làm phiền, rồi là làm tất cứ những cái gì mà chúng ta cùng với nhau về từ hai người trở lên. Cái này tức nghĩa là gọi là định nghĩa là cái danh từ vãng sinh. Thì trong Phật giáo là có thuyết ra những cái nhiều kinh, ví dụ kinh Pháp Hoa, không thôi là Tịnh Độ Tam Bộ Kinh, không thôi là các bộ kinh trong các những cái tông phái thiền tâm, Chân Ngôn Tâm, Thiên Thai Tâm, rồi Niệm Phật Tâm hay là Tịnh Độ Tâm vân vân, ngay cả tọa thiền cũng vậy. Thì là tất cả những bộ kinh đều liên quan tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì hồi nãy tôi đã trình bày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là thể hiện cái hạnh đại từ đại bi mà chúng tôi đã trình bày vừa rồi đó. Thì là chúng ta đang sống ở ngay chỗ này, vừa có ý nghĩa cộng sinh mà vừa có cái ý nghĩa là đang nhận cái đức đại từ đại bi mà do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho, là hôm nay chúng ta đang sống một cách khỏe mạnh, mạnh mẽ đây là chính là nhờ cái ánh hào quang và cái lòng từ bi, cũng giống như là cái sự hộ niệm của các vị chư Phật Bồ Tát mà chúng ta đã được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Và chúng ta hàng ngày đều phải cầu nguyện và cảm ơn trời và cảm ơn tất cả mọi loài đã nuôi nấng cho chúng ta ngày hôm nay.
よく浄土とお浄土という、
nói đến từ từ vạn sanh thì ai cũng liên tưởng đến cái danh từ là tịnh độ. Tịnh độ ở đây là không phải một cái thế giới nào xa xôi chiều vời cả, mà ngay trong chúng ta, từng bước chúng ta đi lên trên cái con đường mà chúng ta đang tiến. Cái này tính là tịnh độ. Bởi vì theo như cái tịnh độ tông của chúng tôi giảng á, về cái phương pháp bỉ ngạn á. Bỉ ngạn là qua bên bờ kia thế giới như các quý vị đã học. Nhưng mà ở đây á, chúng ta từng bước đi lên, đang tiến trên con đường bỉ ngạn. Bởi cái này là tỉ ngạn, bên kia là bỉ ngạn. Thì là cái tịnh độ ở đây á, nó nằm chính giữa ở cái tỉ ngạn và bỉ ngạn. Mà chúng ta làm sao mà tu để mà chứng ngộ được cái danh từ tịnh độ ở đây, chính là chúng ta đang hài hòa giữa cái thế giới này và cái thế giới tâm linh bên kia, đó là tỉ ngạn và bỉ ngạn. Giống như bên Phật giáo của chúng tôi hay thường nói Jima, cái ngày Jima là ngày ở dưới địa ngục, đang cai quản ở địa ngục. Ngày Jima này là ai? Chính là ngày hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Bởi vì ngày Jima không có quyền xử phán một ai cả. Ngài có một cái cặp mắt trừng hùng hồn dữ tợn, nhưng mà ngài có một cái lòng từ bi đại lượng. Mà khi mà Phật giáo bên phái Chư Ngôn á, người ta cho rằng bằng với cái đồng nghĩa là đức Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương cũng là cùng với một cái gương mặt là dữ tợn như thế. Và cái ngài Địa Tạng ở đây, như ở bên Việt Nam, tôi đi qua Việt Nam nhiều lần, tôi thấy các bạn hay tụng kinh gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Một cái bộ kinh rất là lớn mà hiện giờ các học giả Nhật Bản cũng hay nghiên cứu, nói rằng không biết cái bản kinh này là do thời Đức Phật thuyết ra hay là bên Trung Hoa tạo lập ra. Đây là một cái điều hết sức mà khó khăn, nan giải đối với các vị học giả. Nhưng mà cũng có nhiều học giả cho rằng cái bản kinh này là thuộc về bên Phật giáo Trung Hoa. Tại vì Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh ở trong đó chúng tôi đọc á, thì chúng tôi thấy rằng á, là nó có những cái danh từ mà có thể là phân tích ra, phân chia ra. Ví dụ như cái từ mà trương với là như á, thì theo cái chữ phạn thì không bao giờ mà phân tích ra được. Nhưng mà khi qua bên cái bản kinh bên chữ Hán rồi đó, thì người ta phân tích ra chữ chơn là ý nghĩa như thế này, như là ý nghĩa như thế này. Đó, cho nên là có nhiều người học giả người ta nói rằng bản kinh này là thành lập và được ghi nhận tại Trung Hoa. Nhưng mà tôi thì là tôi không mường tượng là ở một cái thế giới nào cả. Mình tin vào Đức Địa Tạng, tức là mình tin vào cái mà mình đã đang được vãng sanh. Bởi vì ngài Địa Tạng, lời nguyện của ngài rất là lớn, không bao giờ mà xây chuyển được, mặc dù cho trời đất có long lay đi chăng nữa. Quý vị cả đọc ở trong cái địa ngục, vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà không có một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện không bao giờ thành Phật. Cái này là một cái lời nguyện lớn của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Thậm chí thêm một cái đôi điều nữa, Đức Quan Tham Bồ Tát cũng vậy. Khi mà ngài đã chuẩn bị đi nhận tới cái quả Phật rồi đó, ngài không đi được. Bởi vì ở sau lưng ngài nghe được cái quan âm thanh rất là đau khổ của chúng sinh. Cho nên ngài mới nguyện trước Đức Phật là con không bao giờ thành Phật nếu còn một chúng sanh mà chưa vẫn còn đau khổ trong cái thế gian này. Thậm chí thêm một cái câu nữa là Đức A Nan đã thành lập ở trong cái kinh Lăng Nghiêm mà ngài nói: nếu còn một chúng sanh chưa thành chánh giác, cõi Niết Bàn con không dám tự an. Các quý vị biết các hàng Bồ Tát ở trong Phật giáo của mình lời nguyện quá lớn, cho nên các ngài vẫn còn đang thực cái hạnh hạnh Bồ Tát để mà cứu độ chúng sanh. Thì chúng ta ngày nay chúng ta cũng phải thực hành cái hạnh đó như thế nào để mà báo ân được cái hàng chư Phật và hàng Bồ Tát và những cái hàng tăng lữ thầy tổ của mình đã dạy cho. Đây là một cái điều mà hết sức quan trọng trong Phật giáo mà chúng ta nên nhìn nhận. Và bây giờ Hòa Thượng sẽ nói cái đôi điều về cái ý nghĩa cái Địa Tạng Bồ Tát của Nhật Bản rất hay thưa quý vị. Và rồi cái tiếp đó thì là để mà báo ân được các Đức Phật, Phật Tổ cũng như các hàng Bồ Tát thì chúng ta phải nỗ lực nhiều, nỗ lực thật nhiều hơn nữa thưa quý vị. Nếu mà chúng ta được cái phương pháp nỗ lực này á, là chúng ta được cái trí tuệ rộng lớn, trí tuệ tuyệt vời ở trong cái đây, kinh Bát Nhã mà thuyết ra, đó là cái trí tuệ quảng đại. Mỗi một con người chúng ta cũng ai cũng đều phải nỗ lực, mà ngay cả cái tinh thần người Nhật Bản, người ta nỗ lực từ sau cái chiến tranh thế giới thứ hai, một cái chiến tranh mà ở bên vùng Tokyo bẹp dẹp, mà người Nhật Bản đã phấn đấu vươn lên đứng thành cái nền kinh tế thứ hai sau Mỹ và Tây Âu. Cái này là tâm trí nói thêm vô cho hòa thượng không nói. Thì đây là một cái trí tuệ mà chúng ta cần phải nỗ lực nhiều mới có cái trí tuệ vững chãi như thế được. Quay về cái thực hành hành Bồ Tát là tôi muốn giới thiệu ở đây là cái Địa Tạng Bồ Tát của Nhật Bản. Thì tôi đi qua Nhật Bản, tôi đi qua Việt Nam nhiều lần, tôi thấy Việt Nam mình cũng có những cái nền tín ngưỡng rất là sâu sắc, ví dụ tín ngưỡng Đức Di Đà, tín ngưỡng Quan Âm, tín ngưỡng Địa Tạng. Và Nhật Bản cũng thế. Nói Phật giáo Nhật Bản có các tông phái khác nhau, nhưng mà thiệt ra cái này là để cho các hàng tăng lữ và các Phật tử đi đang đăng ký và phụ thuộc vào mỗi tông phái đó thôi. Nhưng mà nhìn chung hết tất cả các Phật giáo Nhật Bản á, là hầu như không những cái người Nhật bình thường và cũng như cái người Nhật Phật tử á, là người ta có một cái tín ngưỡng Địa Tạng rất là sâu sắc. Và ví dụ như là Thủy Tự Địa Tạng, Thủ Hộ Địa Tạng, không thôi là Tỷ Dục, Tử Dục Địa Tạng. Dục ở đây tức nghĩa là giáo dục của cái chữ dục, có nghĩa là giáo dục nên con cái nên người. Có một cái tượng Địa Tạng mà Tử Dục Địa Tạng là Địa Tạng mang tính cách giáo dục cho trẻ em. Đây là một cái tín ngưỡng hết sức là sâu đậm của văn hóa Phật giáo Nhật Bản. Chẳng hạn như các quý vị đi qua những cái vùng địa phương mà người nông dân cày cấy gặt ruộng, không thôi là những cái con đường làng á, là thường hay là để các ngài Địa Tạng Bồ Tát ở ngay chỗ chính cái con đường, hoặc là để đặt cái tượng Địa Tạng giữa cái đồng ruộng để mà cầu nguyện cho một năm thu hoạch được nhiều lúa mùa, không thôi là cầu nguyện cho cái giao thông vận tải được an toàn. Thường chúng tôi hay có những cái lời kỳ nguyện là giao thông an toàn, sự học thành tựu, rồi là gia đình viên mãn, vân vân và vân vân. Cái những cái lời nguyện này mà theo bên các tông phái ở đó, người ta có một cái tín ngưỡng rất là sâu đậm. Mà từ mình có cái lòng tin như thế rồi đó, có những cái tín ngưỡng như thế, tự nhiên thành lập ra một cái nền, cái văn hóa của một nước mà chúng ta phải cố gắng và gìn giữ cái nền tín ngưỡng này. Ví dụ như tín ngưỡng Địa Tạng, tín ngưỡng Quan Âm, tín ngưỡng Di Đà, mà tùy theo chúng ta có cái duyên lành của mỗi các vị Bồ Tát mà chúng ta bảo vệ cái tín ngưỡng đó cho một cách sâu đậm, để mang lại cái nền văn hóa của một đất nước, nói ở riêng ở một cái cộng đồng mà ở một cái cộng đồng đó có một cái nền văn hóa đặc sắc hơn. Thì đây là một cái văn hóa riêng của Phật giáo Nhật Bản mà tôi muốn nêu ở đây, là ngài Địa Tạng Bồ Tát là nó hết sức gần gũi với dân chúng người Nhật, cũng giống như Đức Quan Âm Bồ Tát rất là gần gũi với người dân Việt Nam mình vậy. Thì là nói tóm lại là nhìn chung là trên tất cả các Phật giáo trên thế giới, và Phật giáo Việt Nam, Nhật Bản và Phật giáo ở vùng châu Á có nhiều cái tín ngưỡng. Và thực tế thì là mỗi cái tín ngưỡng đều có những cái ý nghĩa sâu đậm khác nhau, mà hôm nay tôi đã được trình bày ở hôm nay là cũng nhờ vào cái sự lời mời của ban tổ chức, là tôi đến đây để mà tâm sự đôi điều với các quý vị. Chỉ một thời gian tích tắc ngắn thôi mà nó đã trải qua quá nhanh, các quý vị thấy không? Nên là cái thời gian nó nhanh lắm, mình phải sống và tu tập trong mỗi từng sát na sinh trưởng. Hay là tôi lần này đến với một cái công tác Phật sự, làm việc ở Hà Nội, do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mời và điều phối về đây để cùng kết hợp cho chuẩn bị cho cái lễ ngàn năm thành Thăng Long lịch sử, là từ giờ trở đi. Và tôi hy vọng rằng là có nhiều cái cơ hội cũng như là nhiều Phật sự đến Hà Nội, đến Hồ Chí Minh. Và những cái cơ hội đó, nhân cái cơ hội đó mà tôi cũng muốn lần khác nữa cũng muốn trao đổi thêm nhiều đôi điều đến với ban tổ chức một ngày an lạc, cũng đến với các quý vị Phật tử. Và cuối cùng hơn nữa là không gì khác hơn, cảm ơn ban tổ chức cũng giống như là quý vị Phật tử đã dành thời gian thật sự quý báu và dài đằng đẵng để mà cho tôi thuyết thoại ngày hôm nay. Và lời sau cùng đó chính là cái lời mà tôi hằng mong mỏi là Hòa Thượng Thích Trí Quảng đừng làm việc quá nhiều, bởi vì là còn nhiều chúng sinh đang đợi Ngài. Ngài đang cố gắng bảo trọng sức khỏe, và còn nhiều cái Phật sự mà mang tính cách quốc tế hơn. Nên là, và tôi cũng vậy, tự nhiên tôi thấy quý vị là tôi muốn sống lâu hơn nữa, để mà tôi cảm nhận là tinh thần Việt Nam và Nhật Bản của tôi gắn bó quá ư là sâu sắc. Và cuối cùng là tôi xin chúc quý vị một ngày an lạc.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.